Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hôm nay là ngày 18 tháng 6, cũng là ngày sắp sửa chúng ta kính mừng Khánh Đản Bồ Tát Quán Thế Âm. Quý Phật tử thấy rằng là Bồ Tát Quán Thế Âm khác với tất cả các vị Bồ Tát trong kinh điển mà Đức Phật đã để lại. Các vị Bồ Tát kia đó thì ngày Khánh Đản chỉ có một ngày thôi, còn Bồ Tát Quán Thế Âm tới mấy ngày? Bồ Tát Quán Thế Âm tới 3 ngày, lẫn đó quý Phật tử, 19 tháng 2, 19 tháng 6 và 19 tháng 9, phải không? Cho nên chỉ có Bồ Tát Quán Âm đó thì mới có những cái ngày lễ vía Khánh Đản nhiều nhất trong năm thôi. Có một số người đó thì người ta nói rằng 3 ngày đó là ngày sanh ở ngày xuất gia, ngày thành đạo và ngày nhập niết bàn của Bồ Tát Quán Âm. Nhưng mà nói như thế không có đủ căn cứ. Không có đủ căn cứ đâu. Bởi vì mình có biết cái ngày nào là ngày xuất gia của Bồ Tát Quan Âm, rồi ngày nào là ngày thành đạo và ngày nào là ngày nhập Niết Bàn đâu. Bởi vì Bồ Tát Quan Thế Âm không phải ở cõi Ta Bà. Chỉ có Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ở cõi Ta Bà, lịch sử ghi lại rõ ràng. Còn Bồ Tát Quan Âm là ở cõi Tây Phương, phát nguyện sang cõi Ta Bà để cùng với Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni mở một cái chuyến hành trình cứu độ tất cả chúng sinh khổ đau. Cho nên nó ba cái ngày đó mà mình nói và mình cho rằng là ngày xuất gia thành đạo và nhập niết bàn của Bồ Tát là không đủ căn cứ, phải không quý Phật tử? Thì ba cái ngày đó đó, ngày 19 tháng 2, 19 tháng 6 và ngày 19 tháng 9, ba ngày đó Bồ Tát Quan Âm đã từng thị hiện và cứu khổ cho tất cả những cái con người đang gặp những cái điều nguy hiểm trước mắt. Có một lần đó, hai vợ chồng của người con, hai vợ chồng của cái cô này ở trên một chung cư cùng với một đứa con gái khoảng 7 tuổi. Thì hai vợ chồng đi xuống với lầu, xuống dưới lầu đi chợ. Thì khi đi chợ xong xuôi rồi quay trở về thì căn hộ chung cư bị hỏa hoạn, cháy lớn lắm. Thì nằm ở trên chung cư chỉ còn có cô con gái 9 tuổi thôi. Cô bé này khóc lên thật lớn mà sợ hãi vô cùng. Cô nhớ lời mẹ của cô dạy là những cái lần mà mẹ dẫn cô đi chùa, mẹ nói Bồ Tát Quan Âm linh thiện lắm con gái của mẹ. Mỗi lần mà ai mà gặp những cái hiểm nguy, niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm là tất cả những cái hiểm nguy nó qua hết. Thì trong cái lúc mà cháy nhà, lửa nó ở trong, lửa nó ở ngoài như vậy, cô bé khóc dữ lắm, nhưng mà cô bé chợt nhớ lời mẹ mình dạy. Cô bé quỳ trước cái đạo tràng ở trong cái căn hộ đó có thờ mẹ Quan Âm. Cô niệm Nam Mô Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát, mẹ Quan Âm ơi cứu con, mẹ Quan Âm ơi cứu con. Chứ không còn niệm Nam Mô Quan Thế Âm nữa mà cứ mẹ Quan Âm cứu con. Rồi cô bé chui xuống trong cái gầm bàn, cái bàn mà chỉ thờ Quan Âm đó. Thì cô bé chui xuống đó, thì bất chợt cô bé nhìn ra cửa. Thì lúc mà trước đó thì nhìn ra lửa nó cháy và nó táp vào ở trong căn hộ thôi. Khi mà cô niệm danh hiệu Quan Âm xong rồi, con bé 7 tuổi nhìn ra ngoài cửa thì thấy một bóng trắng. Cô bé định thần nhìn lại thì Bồ Tát Quan Âm đang đi đến gần bên mình. Cô mừng lắm, cô nói mẹ Quan Âm ơi cứu con với. Thì cô từ ở trong cái bàn cô bò ra, giống như cái bàn của mình vậy nè. Cô mới bò ra thì cô mới nhìn Quan Âm, cô đảnh lễ. Cô lễ thứ nhất, đảnh lễ xuống nhìn lên, vẫn là mẹ Quan Âm. Lại thứ hai nhìn lên, vẫn là mẹ Quan Âm. Lại thứ ba nhìn lên thì lại là một chú cứu quả. Chú ôm cô bé và chú nhảy ra khỏi lửa và đưa cô bé thoát khỏi chung cư hỏa hoạn đó. Chính vì lẽ đó cho nên đó, sau khi mà mang đứa bé đến cho cha mẹ rồi thì người cha và người mẹ xem cái lịch thì ngày đó là ngày 19 tháng 2. Cho nên từ đó người dân ở trong cái mà chung cư đó, người ta tin tưởng Bồ Tát Quan Âm theo cái lời con bé 7 tuổi nó kể như vậy. Và thật sự những người đứng ở dưới đây, người ta vẫn thấy có một làn mây trắng bay vào trong cái cửa sổ nơi mà đang hỏa hoạn cháy đó. Thì tất cả mọi người mới chọn cái ngày 19 tháng 2 là ngày tưởng nhớ Bồ Tát Quan Thế Âm đã từng cứu người ta thoát khỏi hỏa hoạn. Rồi người ta chọn ngày 19 tháng 2 là ngày vía. Rồi cũng có một lần một chiếc ghe đi trên bờ sông. Quý Phật tử có thể tưởng tượng là chiếc ghe nó đi nó lọt vào trong cái xoáy nước. Mà tất cả ghe lớn ghe nhỏ mà lọt vô trong xoáy nước đó rồi là nó quần nó rút chiếc ghe xuống dưới đáy luôn á. Thì nguyên một đoàn người ngồi trên ghe như vậy đó mà thấy mình sắp sửa đi vào trong xoáy nước mà gượng lại không được, bởi vì cái lực của nước nó kéo mà. Cho nên toàn bộ tất cả những người ngồi trên ghe bắt đầu niệm Phật. Nam mô của cổ của Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát mà niệm rân giữa mà cái sông mênh mông như vậy đó. Thì tự nhiên ở đằng xa có một cái khúc cây như là khúc gỗ, người ta đốn người ta để trôi dưới sông đó quý Phật tử. Từ đằng xa nó trôi nó tông vào trong cái mũi ghe, làm cái mũi ghe nó bạc qua một bên và nó không có lọt vào trong xoáy nước nữa. Rồi sau khi thoát khỏi được cơn đó rồi thì người ta cũng gỡ tấm lịch ra, thì đúng ngày 19 tháng 6. Từ đó những người trên ghe đó đi về và chọn ngày 19 tháng 6 là ngày tưởng nhớ đến Bồ Tát Quan Âm. Chọn ngày 19 tháng 6 để nhớ. Rồi có một lần hai vợ chồng, một đứa con trai, rồi thêm một người gia nô đánh xe ngựa đi. Thì giữa đường gặp một con ăn cướp, nó chặn đường, nó cầm dao, nó kêu xuống ghe hết, nó xuống xe ngựa đó hết luôn. Thì người chồng và người vợ đó nó bắt nằm sắp xuống. Thì ở trong túi của cô vợ đó còn một cái tượng mẹ Quan Âm. Tượng mẹ Quan Âm bằng ngọc, ngọc bằng ngọc bích, nhỏ như thế này thôi. Không phải là cô vợ tiếc cái tượng Quan Âm, cô vợ thấy vậy mới nhét vào trong tay của con trai mình bảo chạy đi. Thì con trai mới cầm cái tượng Quan Âm trong tay như thế này mà chạy, và nó cứu khổ của Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát mà cứ chạy thẳng vào trong rừng. Còn hai người cha và mẹ nằm ở ngoài rừng. Thì cái tên ăn cướp nó thấy là mẹ đang giết vào trong tay của thằng con, cái gì đây? Bắt đầu nó bỏ hai vợ chồng nằm ở đó, bắt đầu cầm cái dao thiệt là to, nó rượt theo thằng nhỏ. Thằng nhỏ chạy một hồi trước mặt vậy đó, nguyên một cái vách đá hết có đường đi luôn. À, thì bắt đầu nó quýnh hết rồi, nó mở cái tay ra, nó nói: mẹ Quan Âm ơi, cứu con với, mẹ Quan Âm cứu con với. Thì thằng kia nó mới sáng cây dao xuống. Nó sáng cây dao xuống, quý Phật tử thấy nó chém vào trong cái cục đá một cái chát, cái cục đá văng vào con mắt nó, cái rôm con mắt nằm xuống. Thì tự nhiên thằng bé nó mở mắt ra, nó thấy nguyên một cái hào quang xanh ở trong cái bàn tay của nó, trong cái tượng Quan Âm đó xẹt ra, và nó chạy theo cái đường sáng xanh đó, chạy theo hoài. Thì ba mẹ nó lúc bấy giờ là cảnh sát bu đông lắm rồi, cứu nó ra khỏi đó. Lúc bấy giờ đó thì mới giật lực ra coi, thì là lại 19 tháng 9 đó quý Phật tử. Rồi từ đó người ta mới tưởng niệm đến tất cả những cái ân đức của Bồ Tát Quan Âm đã từng cứu khổ cứu nạn cho muôn loài vạn vật. Và từ đó cũng có cái tên là Vạn Ức Tử Kim Thân Tầm Thinh Cứu Khổ. Rồi lúc bấy giờ đó Quan Âm thị hiện khắp mọi nơi mọi chốn hết, thị hiện ở ngoài rừng nè, thị hiện trên núi, thị hiện ngoài biển, thị hiện ở cửa sông, thị hiện giữa cánh đồng quan, thị hiện ngoài đường lộ xe vậy đó, thị hiện ở trên sân thượng, thị hiện ngoài sân chùa. Nói chung chỉ có Bồ Tát Quan Âm là thị hiện ở ngoài đường. Các vị Phật, các vị Bồ Tát kia thì ngồi trong chùa mát mẻ, chỉ có Bồ Tát Quan Âm thì ở ngoài đường nắng nôi mưa gió, phải không? Từ lẽ đó cho nên tất cả Phật tử của chúng ta mới gọi Bồ Tát Quan Âm bằng một cái tên rất là thân thương là mẹ Quan Âm, đúng không? Cho nên đó, hôm nay là ngày vía Bồ Tát Quan Âm, và cũng là đạo tràng của Đại Bi rồi. Cho nên thầy sẽ nói chuyện với quý Phật tử được mang tên là Đi Tìm Bồ Tát Đại Bi. Đạo tràng tu Đại Bi mà quý Phật tử có tìm được Bồ Tát Đại Bi chưa? Đạo tràng của chúng ta nè, có người nào, có Phật tử nào, có cô nào, có chú nào tìm được cho mình Bồ Tát Đại Bi chưa? Bồ Tát Đại Bi không ngồi trong điện Phật đâu. Bồ Tát Đại Bi không phóng hào quang đâu. Bồ Tát Đại Bi không phải là ngàn tay ngàn mắt đâu quý Phật tử. Đó chỉ là biểu tượng Đại Bi thôi. Ngàn cánh tay như thầy đã từng nói với đạo tràng Thới Hưng rồi, ngàn cánh tay có nghĩa là 1000. Con số 1 là tượng trưng cho thân tâm hợp nhất. Con số 1 đó, thân và tâm hợp nhất. Miệng nói, tâm suy nghĩ, thân làm đúng như vậy. Thí dụ như cái miệng mình nói là tôi thương bà đó, thì tai của mình phải nâng đỡ bà đó, và miệng của mình phải nói lời yêu thương bà đó. Thân tâm của mình phải hợp nhất, ngôn hạnh của mình phải tương ưng. Đừng có nói một đàn mà mình làm một nẻo. Như vậy thì con số 1 đó không có ý nghĩa. Con số 1 là con số thân tâm hợp nhất. Còn 3 con số 0 có nghĩa là việc làm của mình, phụng sự và hy sinh của mình ở quá khứ không để bụng. Mình giúp đỡ, mình cúng dường, mình lo lắng, mình yêu thương một người ở hiện tại không lo, không có để bụng. Còn mình giúp đỡ, mình yêu thương mọi người ở tương lai không để bụng. Có nghĩa là tâm quá khứ không có, tâm hiện tại cũng không có, tâm vị lai cũng không có. Cho nên người nào mà giúp đỡ cho một người mà cứ để trong bụng, cứ kể lể với mọi người, cứ khoe khoang với mọi người là mất 3 con số 0 đó luôn. Hiểu không? Cho nên vậy thì chúng ta đâu còn cánh tay nào đâu. 1000 cánh tay ở đây không phải là ngàn cánh tay tua tủa xung quanh thân, mà 1000 cánh tay ở đây tượng trưng cho việc làm của mình. Việc làm của mình thân tâm hợp nhất. Việc làm của mình không lưu lại trong tâm của mình. Quá khứ không lưu lại, hiện tại không lưu lại, vị lai không lưu lại. Đừng kể lể, đừng giống như người ban ơn, đừng có xem người khác như là kẻ chịu ơn. Như vậy thì chúng ta mới có thể gặp được mẹ Đại Bi. Còn nếu không là quý Phật tử đi tìm suốt cuộc đời của mình, rồi chết xong qua bên kia cửa tử, rồi xuống địa ngục A Tỳ, rồi bắt đầu xuống cái thế giới ngạ quỷ, qua cái thế giới súc sinh, lăn lộn nhiều đời nhiều kiếp, lăn lộn mãi mãi như vậy cũng không đi tìm được Bồ Tát Đại Bi đâu. Cho nên phải hiểu rõ Bồ Tát Đại Bi nằm ở đâu mới được. Chúng ta muốn đi tìm nhà phải biết địa chỉ, ít ra gì chúng ta cũng phải biết được cái mặt của người đó để chúng ta đi tìm, phải không? Bây giờ quý Phật tử có biết mặt của Bồ Tát Đại Bi chưa? Chưa thấy được, phải không? Bây giờ muốn nhìn mặt của Bồ Tát Đại Bi thì mình hãy soi gương nhìn lại mặt của mình đi. Mặt của mình mà còn dữ quá thì muôn đời không thấy được Bồ Tát Đại Bi đâu. Người nào mà trì Đại Bi mà có hiệu nghiệm, nhìn cái khuôn mặt là biết Bồ Tát Đại Bi đang ở bên mình. Còn trì đại bi, tụng đại bi, tu đại bi, mà tất cả chúng ta nhìn khuôn mặt không có một nét đại bi thì muôn đời làm sao gặp được Bồ Tát đại bi, phải không? Cái miệng nào Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Giả Giá, cái miệng nào nói Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, rồi cái miệng nào đi chửi người ta, phải không? Vậy thì cái miệng của mình không có đại bi khẩu, không có đại bi âm đó quý Phật tử à, phải không? Cho nên mình ăn mình cũng có đại bi. Cho nên người nào mà còn ăn thịt chúng sinh thì cái miệng này không có đại bi, phải không? Ăn cơm với rau, ăn cơm với đậu hũ, ăn cơm với muối ớt, ăn cơm với nước tương, ăn cơm với muối tiêu, ăn mà không có máu và nước mắt của chúng sinh, miệng của mình là miệng của đại bi, phải không? Nhưng mà cái miệng nào ăn chay trường mà cái miệng nào cũng chửi người ta nữa, ngộ quá à. Cái miệng của mình nó kỳ cục lắm, cho nên người ta nói cái lưỡi này sạch nhất mà cái lưỡi này cũng dơ nhất luôn. Cái lưỡi mình ăn chay, cái lưỡi mình sạch, cái lưỡi mình là cái lưỡi của Bồ Tát Đại Bi, nhưng mà cái lưỡi của mình đi chửi làm cho chúng sinh khóc, tức là cái của mình không có Bồ Tát Đại Bi. Quý Phật tử đang tu đại bi, quý Phật tử đi theo dấu chân của Bồ Tát Quan Thế Âm, quý Phật tử đang đi tìm Bồ Tát đại bi, thì mình phải làm sao? Ăn, ăn của cái miệng đại bi, nói trong cái miệng đại bi. Có nghĩa là ăn chay rồi, nói cũng phải chay luôn, hiểu không quý Phật tử? Ăn thì ăn chay mà nói nghe mặn chát à, không? Ăn thì ăn cơm với tàu hũ không thôi, mà nói ra một cái là máu với lửa trong miệng nó văng ra không? Có không? Có Phật tử nào mà ăn chay rồi mắng người ta, chửi người ta không? Một Phật con không dám nói, mắc cỡ quá à. Ăn chay thì cũng ăn chay giống như người ta vậy đó, ở nhà đi khoe với mọi người tôi ăn chay trường 8 7 7 8 năm rồi đó, nhưng mà chàng ơi hung dữ quá, chửi thiệt là giòn, chửi không có giáp luôn, đọc kinh còn giáp lên giáp xuống, mà đứng chửi lộn chống nạnh, mặc áo tràng không giáp miếng nào hết, không giáp câu nào hết. Đạo tràng chùa Thới Hưng có khi nào mặc áo tràng đường mà đứng chống nạnh không? Nếu mà coi nếu mà chưa có thì mơi mốt đó, mình mặc áo tràng mình mượn, mình nói ni sư ơi cho con mượn cái phòng của ni sư, ở trong phòng ni sư có nguyên cái tủ kiến đó, ni sư cho con mượn một chút xíu thôi. Rồi quý Phật tử mặc áo tràng lên, rồi quý Phật tử chống nạnh thử coi đẹp không? Mình làm bộ thôi mà nó cũng không có đẹp quý Phật tử à. Mình làm bộ mình chống nạnh thôi là nó mất đi cái duyên dáng áo lam rồi, nó mất đi cái bóng hình thiêng liêng của Bồ Tát Đại Bi rồi, huống chi là mình chống nạnh thiệt, phải không? Trời, đứng chống nạnh thiệt thấy ghê lắm, chân trước chân sau chân trên chân dưới, cái mặt mình đỏ ké, cái môi mình run cầm cập, cái miệng mình tím riệm, thấy ghê lắm quý Phật tử. Làm sao cái mặt của mình giống Bồ Tát Đại Bi đây, phải không? Đạo tràng chùa Thế Hưng nói thật bụng đi, có từng giận không, có từng dữ không? A Di Đà Phật, bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con xin thú tội, con đã từng hung dữ, phải không? Giống như cái áo của mình vậy đó, bây giờ đi ra ngoài đường nó dính bụi rồi, cái tâm của mình đã từng dính bụi phiền não tham sân si, mà mình không có nói thật ra, mình không có đem cái áo đó đi giặt, không đem cái áo đó đi ngâm, thì quý Phật tử ơi, mãi mãi cái chất dơ nằm trong áo. Còn nếu mình để xà bông mà lấy thuốc tẩy mình ngâm cái áo thì chất dơ nó từ từ mới đi ra. Người nào mà chấp nhận bạch Đức Thế Tôn, con trật chỗ đó nói ra được thì phiền não mới đi ra. Còn giấu giếm nằm mãi ở trong này, phải không? Bệnh lâu ngày mà không nói ra thành ra bệnh nặng đó quý Phật tử. Cho nên đạo tràng tu đại bi, tức là phải đại bi. Mà đại bi là gì? Là phổ môn. Mà phổ môn là gì? Là mở cửa tâm hồn. Mà mở cửa tâm hồn có nghĩa là gì? Không có bừng bích, không có giấu giếm, mở cánh cửa trái tim, có cái gì tốt nói ra hết, có cái gì sai bạch Đức Thế Tôn con xin sám hối. Đừng giấu giếm, như vậy thì mình mới có thể đi theo dấu chân của Bồ Tát Đại Bi được. Trong đạo tràng chùa Thới Hưng có ai giấu cái gì không? A Di Đà Phật, quý Phật tử không cần nói, thầy nhìn mặt thầy biết giấu nhiều dữ lắm rồi, phải không? Nam cũng giấu, nữ cũng giấu luôn. À, người nào cũng vậy hết. Mà Bồ Tát Đại Bi là Bồ Tát thành tựu được lục độ ba la mật, trong đó có trì giới ba la mật đó quý Phật tử. Vậy đó, mà mình là con của Phật, mình quy y Tam Bảo, mình giữ gìn giới rồi, nhưng mà quý Phật tử ơi, mình còn giấu giếm nhiều dữ lắm. chồng giấu giếm với vợ, vợ giấu giếm với chồng, cho nên phạm giới hết là quý Phật tử à, phải không? Vợ chồng mà phạm cái giới duy nhất thôi là vợ chồng phạm hai giới thì xin lỗi, vợ chồng với nhau phạm hai giới, giới tà dâm với giới nô dông, phạm hai giới đó. Thành ra rồi đó, thí dụ như mà Phật tử nữ đó mà chỉ cần một câu thôi nha, tôi thấy chồng người ta mắc ham mà còn nhìn ông cái tôi thấy nó muốn ói, là kể như tiêu rồi, phạm giới tà dâm. Chỉ cần đem chồng của mình mà so sánh với chồng người khác, phạm giới tà dâm. Còn người chồng mà đem vợ mình đi so sánh với vợ người khác, phạm giới tà dâm. Tôi nhìn mặt của bà là tôi không muốn về nhà, vợ người ta chết mắc ham sao bà sống dai quá vậy, tiêu không? Đem vợ của mình mà so sánh với người khác tức là phạm giới tà dâm rồi đó. Dối trá với nhau, không thật bụng với nhau, không thông cảm lẫn nhau, nói chung tức là chúng ta cứ soi mói với nhau thôi. Người chồng đi làm xa, vợ ở nhà điện thoại mà chồng nó chậm bắt điện thoại thôi là bắt đầu ghen tầm bậy tầm bạ rồi, như vậy là phạm giới, nói dối rồi, ác khẩu rồi đó quý Phật tử. Cho nên tất cả chúng ta có đôi khi mình tu đại bi mà mình không gỡ được tất cả những cái ân oán của cuộc đời. Đại bi là gì? Là tha thứ. Đại bi là gì? Là buông bỏ. Đại bi là gì? Là sạch sẽ. Ở đây chúng ta tu đại bi mà quý Phật tử ơi, mình cứ lụm rác rưởi của phiền não, rồi mình lấy dây phiền não mình trói buộc mình hoài. Đại bi là mở cửa, còn tâm của mình cứ đóng cửa. Đại bi thì có thể bao dung độ lượng, còn mình thì cứ khắt khe hẹp hòi ích kỷ. Chính vì lẽ đó mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mới nói trong một tác phẩm của người là đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng, phải không quý Phật tử? Tất cả chúng ta như thế đó, mãi mãi cuộc đời của mình, đôi tay của mình đã mất rồi, đôi tay của Bồ Tát. Bồ Tát Quan Thế Âm xuống đây tặng cho chúng ta một đôi tay, phải không? Một đôi tay tuyệt vời lắm, để chúng ta cầm nhành dương yêu thương tất cả, cầm tịnh bình luôn trút xuống để buông xả ngọt ngào, tặng cho tất cả chúng ta đôi tay đó. Nhưng mà tội nghiệp quý Phật tử quá, những con người đáng thương, phải không? Cứ làm lũi trong đêm trường mộng ảo, rồi quý Phật tử ơi, chúng ta cứ sân hận lẫn nhau. Chúng ta sống trong bóng đêm, rồi con mắt của mình tối, lỗ tai của mình tối, cái miệng của mình tối, đôi tai này tối, đôi chân của mình tối luôn. Cho nên con mắt của mình tối, cái mình nhìn người ta, mình nhìn một hồi trật lất à. Ngồi ở đằng này mà nhìn ở đằng kia, thấy hai bà nói chuyện nhìn mình cái bắt đầu suy nghĩ à, hai con mẹ này nhiều chuyện nói xấu tôi nè. Con mắt mình tối không, chưa biết người ta nói cái gì là bắt đầu ở đây con mắt tối tăm, thấy không? Con mắt mình tối tăm, cái miệng mình tự nhiên thốt ra một lời tối tăm, rồi lỗ tai mình nghe cũng tối tăm. Cái bà đó bà nói người khác, tự nhiên rồi mình đứng đây cái mình bà nói tôi, cái bắt đầu chửi người ta à. Cho nên lỗ tai tối, cái miệng tối, còn mắt tối, thành ra cái tai này tối mới cầm dao gượt người ta chứ, phải không? Tối tâm là cầm dao gượt người ta, rồi gượt người ta xong xuôi rồi người ta nằm bệnh viện thì mình nằm trong đâu? Tù. Tối tâm không? Suốt cuộc đời của chúng ta như vậy, mình cứ dùng cái sợi dây của phiền não mình trói buộc mình lấy cái rác rưởi của phiền não để trang nghiêm cho mình không trang nghiêm bằng Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, mình không trang nghiêm cho mình bằng những vòng hoa yêu thương đó. Mà quý Phật tử cứ lượm tất cả những rác rưởi của cuộc đời, ngôn ngữ của cuộc đời là rác rưởi đó quý Phật tử à, phải không? Người con Phật khi mặc áo tràng lam vô rồi không bao giờ khồm lưng xuống để lượm tất cả những rác rưởi đó mang về. Cái bà đó bà nói mày ăn cắp đồ của tao, có nghĩa là bà đang dùng ngôn ngữ rác rưởi phiền não bà phang vào trong người của mình là người con của Phật. Vậy đó mà khôn lưng xuống lụm đem về đó. Có không có lụm đem về không? Hứng, dạ con hứng chứ con không có lụm. Đâu có đợi bà liện xuống đất đâu. Bà vừa liện là con chụp liền. Con chụp xong rồi con ôm một đống phiền não, con đi từ chùa Thới Hương con về tới nhà xong rồi. Con kêu cháu ngoài con ra con chiền đứa miếng gì đó. Bắt đầu kể cho đứa này nghe, kể cho đứa kia nghe. Một mình ôm phiền não, một mình chịu dơ đã đành, một mình ô nhiễm thôi. Đằng này đã ô nhiễm rồi còn về kể cho cả gia đình của mình nghe ô nhiễm luôn. Ôm phiền não để làm gì quý Phật tử? Người con Phật không ăn cơm cúng Phật mà người con Phật đi ăn phiền não. Cháu ngoại nó nói sao bữa nay bà ngoại vô Thới Hưng bà ngoại niệm Phật về mặt bà ngoại bí sĩ vậy? Tao giận nó, tao no rồi, thấy không? Ăn rác rưởi phiền não không thèm ăn cơm luôn. Có không? Có cô nào giận nó không? Có không? Bây giờ thì con không có, nhưng mơi mốt hổng chừng con có đó. Phải không quý Phật tử? Rồi tối ngủ cũng vậy, con của Phật không ôm bông sen của Phật để ngủ, con của Phật ôm một đống rác vậy đó rồi ngủ, rồi chê, rồi nhớ, rồi giận, rồi để trong bụng, rồi lăn qua, rồi lộn lại, rồi ngủ không yên, rồi thức tới sáng luôn. Thấy không? Cho nên khi mà chúng ta chỉ cần khom mình, hoặc là chúng ta xòe tay, chúng ta hứng những rác rưởi của phiền não, quý Phật tử tự hành hạ mình đó. Phải không? Mà đại bi là gì? Là yêu thương. Mà cái người đầu tiên để mình yêu thương là chính bản thân mình đó quý Phật tử à. Bản thân mình mà mình không yêu thì mình dám nói một câu yêu thương ai đây? Người ta đã liệng rác rưởi vô, tức là người ta đang hành hạ mình. Rồi mình không ăn, mình không ngủ, mình giận lên hoài, mình hành hạ mình tiếp nữa. Người ta đang hành hạ mình rồi, rồi mình đi về, mình tự mình hành hạ mình thêm nữa. Vậy thì mình đã đánh mất đi Bồ Tát yêu thương trong tâm mình. Mình đánh mất đi Bồ Tát đại bi của mình rồi đó quý Phật tử. Đi tìm Bồ Tát đại bi không có. Vì sao vậy? Mất dấu chân của Bồ Tát đại bi. Muốn tìm phải đi theo dấu chân, phải không? Mà dấu chân của Bồ Tát đại bi là yêu thương và tha thứ. Bước chân phải tới, bạch Đức Thế Tôn, con yêu thương tất cả. Bước chân trái tới, bạch Đức Thế Tôn, con tha thứ cho vạn loài. Có như vậy thì quý Phật tử mới không quên dấu chân của Bồ Tát đại bi. Muốn đi tìm Bồ Tát đại bi mà cứ xóa sạch dấu chân của Bồ Tát đại bi hoài thì làm sao đây? Mình không yêu thương, mình chẳng cần tha thứ, mất tiêu dấu chân của Bồ Tát đại bi rồi đó quý Phật tử. Trong đạo tràng này có người nào yêu thương và tha thứ không? Có không? A Di Đà Phật, thật sự ra không phải riêng đạo tràng chùa Thới Hưng, tất cả chúng sinh có mặt nơi cõi Ta Bà này không có một người nào yêu thương và tha thứ cả. Không có một người nào đâu quý Phật tử à. Vì sao vậy? Vì bản thân của mình mà mình không còn yêu thương thì mình không bao giờ tha thứ cho mọi người đâu. Mình còn hành hạ mình, tức là mình cũng không tha thứ cho ai hết. Mình còn làm cho mình khổ đau thì mình không bao giờ mang đến sự an vui cho mọi người đâu quý Phật tử. Cho nên đó, thầy mong đạo tràng chùa Thới Hưng đó, mình tu đại bi, mình phải trân trọng thời gian của đại bi, mình trân trọng những khoảnh khắc của đại bi. Mình tu đại bi mà mình để thời gian trôi qua vô ích. Mình tu đại bi mà cái khoảnh khắc nhiệm màu của đại bi mình không gìn giữ. Đang ngồi tu đại bi mà chỉ cần quý Phật tử giận lên thôi, ngọn lửa của cuộc đời thiêu rụi hết đại bi công đức rồi. Tất cả chúng ta tu là chúng ta cứ để dành công đức. Mà quý Phật tử để dành từ sáng cho tới trưa, giận bà đó cứ đứng chửi một hơi, giật mình nãy giờ tu đại bi là nó tiêu hết rồi. Phải không? Đừng có giận hờn gì trong tâm hết. Cho dù cái giận đó mình còn nén ở trong bụng, cái giận đó nó không chảy ra ngoài miệng, cái giận đó nó không hiện lên ánh mắt, cái giận đó nó không xuất hiện trên mặt của mình. Cho dù cái giận đó mình đè nén được trong tâm, quý Phật tử cũng không nên giận. Bởi vì ngọn lửa nào cũng thiêu rụi công đức hết đó quý Phật tử à. Cho nên tu đại bi, cái điều quan trọng nhất đó là biến ngọn lửa hận thành hào quang của mình mới được. Phải không? Bồ Tát nào cũng có lửa sân hết đó quý Phật tử à. Mình cũng có lửa, Bồ Tát cũng có lửa. Mình là hữu tình, còn Bồ Tát là gì? Hữu tình đã giác ngộ. Bồ Tát là gì? Một con người giống như mình thôi mà đã giác ngộ rồi. Còn mình đó là chưa giác ngộ. Còn Bồ Tát đại bi là một chúng sanh hữu tình như mình, nhưng mà Bồ Tát đã giác ngộ rồi. Có một cái truyền thuyết xa xưa kể rằng khi mà trời và đất gần nhau, trời thì gọi là thiên đàng, đất thì gọi là địa đàng. Cho nên chư thiên á lâu lâu vậy đó đi xuống địa đàng để chơi, và chúng sinh ở địa đàng lâu lâu vậy đó đi lên cõi trời để chơi. Rồi lần lần cái tâm của cõi chư thiên sanh ra tham đắm, tâm của cõi địa đàng cũng sanh ra tham đắm. Và từ đó nhân quả của tất cả thiên đàng và địa đàng kết hợp lẫn nhau. Lúc bấy giờ người nào không có tâm tham đắm dành riêng cho ở một góc trời, tâm của người nào còn tham đắm phiền não sân hận dành riêng cho một góc đất. Và kể từ đó nhân quả đã chia cách đôi đường, trời đi lên thật là cao, để còn lại ở đây là đất đai nó ô nhiễm hết, không còn là địa đàng nữa. Chứ ngày xưa thì trời và đất đã gặp nhau rồi đó quý Phật tử à. Rồi từ đó
thế giới của ma dương lăn lộn vào trong giữa khoảng trống thiên đàng và địa đàng, làm cho cuộc đời này tối tăm hết đó quý Phật tử. Con người bắt đầu giành giật lẫn nhau, sâu xé lẫn nhau, giết chóc lẫn nhau, ăn thịt lẫn nhau, đâm chém lẫn nhau, hỗn ẩu lẫn nhau, đài đọa lẫn nhau, dẫm đạp lên nhau, vân vân. Thì bây giờ quý Phật tử thấy rằng con người có dẫm đạp lên nhau không? Cái tiệm hủ tiếu lớn đạp dẫm đạp lên cái quán hủ tiếu nhỏ không? Dẫm đạp lên liền đó quý Phật tử. Người có vốn lớn là dẫm đạp lên cái người có vốn nhỏ. Tất cả chúng ta không có đôi tay từ ái, bàn tay của mình mất đi độ lượng, cho nên chúng ta không nâng đỡ lẫn nhau, phải không? Và từ đó con người bắt đầu sống trong bóng đêm vô mình. Rồi một ngày kia, từ ở trên cõi thiên đàng, một vị thiên sứ tuyệt vời. Thiên đàng thì gọi là thiên sứ, nhưng mà khi xuống cái địa đàng đất ở đây đó thì người ta gọi là gì quý Phật tử biết không? Xuống dưới đây ta gọi là gì biết không? Mẹ áo trắng đó quý Phật tử. Xuống dưới địa đàng người ta gọi là một bà mẹ áo trắng. Cõi trời thì gọi là thiên sứ áo trắng, nhưng mà xuống đây rồi là một người mẹ áo trắng đó. Lúc bây giờ người mẹ áo trắng này tay cầm cái tịnh bình, đi đến đâu giải độc đến đó. Tay cầm nhành dương, đi đến đâu xua tan bóng đêm đến đó. Và tất cả những con người khốn khổ trong cái bóng đêm khốn khổ đó đều gọi ngài là mẹ yêu thương, đều gọi ngài là gì? Bồ Tát của bình yên. Và đều gọi ngài là mẹ từ bi đó quý Phật tử. Đó chính là Bồ Tát Quan Thế Âm đó. Đó là những truyền thuyết, nhưng mà muốn nói lên cái ý nghĩa trong tâm của mình. Ngày xưa tâm thiện và tâm ác của mình nó gần kề với nhau, cái ác của mình không bao giờ có. Lúc bấy giờ tự nhiên rồi, trong cái thiện của mình nó sản sinh ra cái ác, trong cái tâm thiện của mình tự nhiên nó xuất hiện ra cái ác vô cùng. Con người mới sinh ra có ác không? Nhân chi sơ tánh bổn thiện đó quý Phật tử. Nhưng rồi chúng ta sống trong cuộc đời này, cuộc đời nó đã dạy cho chúng ta rồi, cuộc đời nó đầu độc chúng ta tử. Rồi lần lần cái tâm thiện của mình bắt đầu ác lần lần luôn. Bây giờ thầy hỏi thiệt quý Phật tử, chùa Thế Hưng tu tới khóa này là khóa thứ mấy rồi? Khóa thứ mấy? Tu mà không nhớ nữa là tâm ác thấy nhiều không? Nhiều không quý Phật tử? Vô đây tu vậy đó mà hỏi tu khóa thứ mấy mà không nhớ thì tâm ác của mình tràn đầy rồi. Khóa thứ mấy? Mình tu mà mình không biết khóa thứ mấy thì thôi rồi, là đại bi của mình không có kết quả rồi. Cái người tu đại bi, đi theo dấu chân đại bi, đi tới đâu là biết tới đó. Mình còn gần với đôi tay của Bồ Tát Đại Bi là mình còn biết mình gần Bồ Tát Đại Bi, và cùng với Bồ Tát đi đến đâu mình biết mình đã đi đến đó rồi. Còn đằng này hỏi tu Đại Bi tới khóa thứ mấy cũng không biết luôn. Vậy thì tâm Đại Bi của quý Phật tử không có ghé vô bến bờ nào hết đó, phải không? Không có ghé một miếng nào hết. Đứng ngồi ở trên đây nhìn xuống, thầy biết rằng Bồ Tát Đại Bi trong đạo tràng này sao mà nó hiếm hoi quá. Trong đạo tràng này khuôn mặt ai cũng là khuôn mặt đẹp hết đó quý Phật tử. Nhưng mà cái đẹp ở đây là cái đẹp của cuộc đời, chưa có cái đẹp trong đạo đâu. Bồ Tát Đại Bi của mình phải làm sao mang một vẻ đẹp thánh thiện, chứ không phải là vẻ đẹp của cuộc đời. Người nào mà còn kiểu bằng giống như lần là sửa soạn cho mình, là mình cứ tạo cho mình một vẻ đẹp của cuộc đời, là mình đánh mất đi cái vẻ đẹp thánh thiện của Bồ Tát Đại Bi đó. Ở trong đạo tràng của mình, thầy khuyên mấy bà cụ tóc trắng nè, mai mốt có tiền đừng có kêu cháu ngoại dẫn đi nhuộm tóc nha. Ở đây có nhiều cô lớn tuổi lắm mà không biết sao nữa mà cứ kêu cháu ngoại, kêu con của mình, không thôi cũng tự động đi hà, gan vậy đó. Thì vô chồng không biết nói sao mà ta nhuộm từ tóc trắng thành tóc đen. Quý Phật tử ơi, mình sợ già sao vậy? Già là cái nét đẹp của cuộc đời. Cuộc đời là vô thường, là giả tạm. Tôi mượn anh sắc đẹp, bây giờ tôi trả lại cho anh, phải không? Mình mượn cuộc đời thì trả lại cho cuộc đời đi, cần gì phải lưu luyến, cần gì phải giữ nó. Còn vẻ đẹp của đạo là vẻ đẹp muôn đời trong tâm, phải không? Vẻ đẹp đó là vẻ đẹp của chính bản thân mình đó quý Phật tử à. Mang vẻ đẹp của cuộc đời mượn người ta rồi bây giờ phải trả. Mượn người ta muốn lấy luôn, có muốn lấy luôn không? Năm mấy tuổi thì nó nhăn thì phải rồi, trả cho người ta đi. Vậy mà vô bác sĩ căng cho nó thẳng lại. Mượn mà muốn lấy luôn đó, phải không? Có không? Có khi nào đi căng không quý Phật tử? Dạ con thì chưa căng, nhưng mà con thấy cái bà hàng xóm bà căng rồi, phải không? Thì như vậy quý Phật tử thấy rằng cái gì là giả, cái gì là vô thường, cái đó nó không có thật. Mà nó không có thật, nó tự bỏ mình nó ra đi hả quý Phật tử à? Rồi bây giờ có một cô qua hậu đi, rồi một ngày nào đó cổ mất sớm. Mới ngày hôm qua cổ đi lên trên sàn diễn, cổ là hoa hậu tuyệt vời. Ngày hôm nay cổ nằm cổ chết rồi. Hoa nó còn hậu không quý Phật tử? Hả? Hoa nó còn hậu không? Nhìn cái mặt thấy ghê lạnh ngắt vậy đó. Rồi làm sao là hoa hậu được? Khi là hoa hậu rồi biết bao nhiêu người vỗ tay, biết bao nhiêu người chắc lưỡi, biết bao nhiêu người tán thán. Nhưng mà khi nằm một chỗ trên giường rồi, thôi thấy ghê quá, không ai dám đụng luôn nữa. Cho nên khi nó đã đòi lại rồi thì quý Phật tử ơi, chúng ta giữ không được đâu. Vậy thì đem tiền ra, chúng ta đi, chúng ta giành giật với cái mà chúng ta đã từng dây mượn chi vậy cho nó uổng phí. Thay vì bây giờ quý Phật tử mình già mình nhăn là phải rồi. Hồi trẻ nó thẳng là đẹp của trẻ, già mà nhăn là đẹp lão đó. Đi căng làm gì ra, thấy nó xấu thêm chứ đâu có đẹp đâu. Mà nhiều khi nó bệnh nữa đó quý Phật tử à. Hỏi bà cụ bà đi căng da mặt này nhiêu tiền? 10 triệu. Thay vì đem 10 triệu đó mình đi đến một cái nơi trung tâm mà tìm lại nụ cười cho những trẻ em sức môi, đem 10 triệu đó đến đi, chúng ta sẽ làm cho những đứa trẻ chưa từng cười được. Đem 10 triệu đó để mà chúng ta cho một đứa trẻ nó tìm lại nụ cười thuở ban sơ của nó. 10 triệu đó ý nghĩa vô cùng, mà 10 triệu đó tuyệt vời vô cùng. 10 triệu đó đi chẻ cái môi ra, thấy ớn rồi. Có nhiều người đi đâm cho nó lủng cái mặt để nó có cái đồng tiền, thấy ớn không? Ông trời ông nặng mình sao thì chịu vậy đi, đi kêu người ta đâm cho lủng lỗ liều đau để được đẹp, ớn thiệt chứ, phải không? Vậy mà nói Bồ Tát đại bi cái gì không hiểu nữa. Phải không? Thầy mong đạo tràng của chúng ta mơi mốt phải có cái tâm đại bi, mình mới có thể đi tìm Bồ Tát đại bi được. Mình xài tiền như thế nào để mình đi theo dấu chân của Bồ Tát đại bi? Có được 10 triệu bạc rủ 4 thằng bạn đi vô trong quán ngồi nhậu, ngồi nhậu 10 triệu vậy đó, phải không? Cười có 4 thằng thôi, cao tay lắm là từ tối tới sáng thôi. Còn 10 triệu gửi vô trong trung tâm trẻ em sức môi, quý Phật tử ơi, chỉ có 10 triệu thôi, những đứa trẻ đó cười mãi mãi luôn, chứ không phải cười từ sáng tới tối, từ tối tới sáng như mình đâu. Cho nên đó, mình tu là quý Phật tử phải làm sao trái tim của mình mãi mãi gửi và kính dâng lên cho Bồ Tát đại bi. Đồng tiền của mình xài là đồng tiền của đại bi. Có đôi khi đó người ta không hiểu, người ta nói đồng tiền nó chính là con rắn độc. Nhưng mà rắn độc hay không đó là do tâm của mình đó quý Phật tử, phải không? Đồng tiền không phải là con rắn độc, nhưng mà tâm của mình khi thấy đồng tiền, con rắn độc trong tâm của mình nó nhảy ra. Thới Hưng có nhảy ra rắn độc không? A Di Đà Phật, con thấy tiền rắn nó không nhảy ra mà con nhảy ra không mà. Nguyên đạo tràng 3-4 cô đứng ở ngoài trước cửa chùa, tiền tự nhiên nó bay tới, rắn không nhảy ra mà mặc áo tràng nhảy ra, phải không? Có nhảy ra không? A Di Đà Phật có, bạch Đức Thế Tôn, con xin thú tội, tâm của con còn phàm phu lắm, thấy tiền là nó ham, thấy tiền là tối con mắt liền, cho nên con phóng ra mất duyên dạng nào làm, phải không? Có nhảy ra không? Nói thiệt đi. Có mà yếu xìu vậy, phải không? Mình thấy tiền là tự nhiên con rắn ở trong tâm của mình nó nhảy ra, và con rắn đó nó xúi mình phải nhảy ra. Mình nhảy ra xong xuôi rồi cái miệng mình tối nè. Khi mà cái thân của mình nhảy ra là thân của mình, bước chân đi của mình tối tăm, tai của mình dùa dùa như thế này, chụp chụp như thế này, tai của mình tối, miệng của mình nói cái này tao thấy trước tối luôn không? Tối không? Rồi hai người cùng với nhau tối hết, cái tay này nó mới tối, nó cầm đôi guốc nó gõ vô đầu người ta, tối không? Rồi giành giật lẫn nhau tới chừng hai bà đứng lên, mỗi một bà có nửa tờ 500 ngàn, tối không? Lúc nào nó cũng tối hết đó quý Phật tử. Là lòng đại bi của mình nó mất tiêu luôn, nó đâu có còn được miếng nào đâu. Đi tìm Bồ Tát đại bi mà đi tìm kiểu như vậy thì muôn đời làm sao gặp được Bồ Tát đại bi đây? Bồ Tát đại bi mà chúng ta muốn đi tìm chính là từ trong tâm, trong trái tim đại bi của mình đó quý Phật tử à. Nhưng mà trái tim của mình là Bồ Tát đại bi,
Nhưng mà muốn cho trái tim của mình mở cửa đại bi, phải cần có một Bồ Tát đại bi đưa cho chúng ta chiếc chìa khóa mở cửa trái tim. Đạo tràng của chúng ta có tìm được cái vị Bồ Tát cầm chiếc chìa khóa đó chưa? Có chưa? Gặp được Bồ Tát đó rồi, nhưng mà đem dục chiếc chìa khóa lâu rồi. Bồ Tát đại bi không nằm trong chánh điện đâu, đừng có kiếm. Phải không? Bồ Tát đại bi nằm ở nhà. Bồ Tát đại bi nằm ở nhà mà được mang một cái tên rất là tuyệt vời: Quan Âm tóc rối của đời con đó quý Phật tử. Có không? Có thấy chưa? A Di Đà Phật, con sống gần bả từ nhỏ tới lớn mà con không hề phát hiện bả ấy, bà ấy là Bồ Tát đại bi, phải không? Sống từ nhỏ tới lớn luôn, nó nằm từ trong bụng rồi bắt đầu chung ra khỏi bụng, rồi bắt đầu lớn lên bên vòng tay âu yếm, lớn lên qua đôi bầu sữa ngọt ngào, lớn lên dựng vợ gả chồng, lớn lên mãi mãi mà không thấy bà ấy là Bồ Tát đại bi, không bao giờ thấy bà ấy là Quan Âm tóc rối của đời con, phải không? Cho nên tất cả chúng ta đã quên chiếc chìa khóa rồi, mà quên chiếc chìa khóa hay có thể là đánh rơi chiếc chìa khóa đi nữa, chúng ta mãi mãi đóng cửa trái tim, không bao giờ đi theo dấu chân của Bồ Tát đại bi được đâu. Ở đây quý Phật tử nào thấy mẹ của mình là Quan Âm tóc rối đâu? Không ai thấy hết, phải không? Suốt cuộc đời làm sao thấy được? Mô Phật bạch thầy: Quan Âm đội khăn trắng tuyệt vời, mặc bộ đồ trắng trinh nguyên, tay cầm nhìn dương tay cầm tịnh bình, còn má của con mốn sợm răng rụng hết rồi, ăn trầu thấy gớm. Bà đâu có giống Bồ Tát Quan Âm đâu, phải không? Tại vì sao mình thấy mẹ mình xấu như vậy quý Phật tử? Tại vì đôi mắt của mình nó mờ, nó đục rồi. Con mắt của mình quá xấu, con mắt của mình hẹp hòi, con mắt của mình ích kỷ, con mắt của mình bất hiếu. Từ đó cho nên con mắt của mình mãi mãi không bao giờ nhìn mẹ mình là Phật đâu. Chỉ có đôi mắt Phật mới nhìn mẹ mình là Phật. Chừng nào đôi mắt của quý Phật tử là đôi mắt Phật, đôi mắt của đại bi, từ nhãn thị chúng sinh, đôi mắt của Bồ Tát đại bi thì mới nhìn thấy mẹ mình là Bồ Tát đại bi. Đôi mắt mình mà ví dụ như đeo kiến xanh thấy thế giới này màu xanh, đeo cặp kiến đỏ thấy thế giới màu đỏ, đeo kiến Phật thì thấy thế giới này là Phật, đeo kiến ma thấy thế giới này là ma. Mình thấy mẹ mình xấu tại vì con mắt của mình quá xấu. Mà con mắt của mình xấu vì sao? Tâm của mình quá xấu. Vì sao tâm của mình xấu? Trái tim của mình đóng cửa, trái tim của mình ngục tù, trái tim của mình băng giá đó quý Phật tử à, phải không? Cho nên kính lại mẹ: Bồ Tát buồn hay khóc, Bồ Tát buồn mái tóc phủ màu mây, Bồ Tát buồn vất vả cả tháng ngày, là Bồ Tát của nghìn tay nghìn mắt. Mẹ của mình là Bồ Tát ngàn tay ngàn mắt đó, phải không quý Phật tử? Hai tay không xài đủ đâu. Mỗi lần mà chỉ cần gia đình có chừng 5 đứa con, 6 đứa con thôi, hai tay xài không đủ, phải không? Mẹ của mình là Bồ Tát ngàn tay. Ngàn tay ở đây không phải là tay nó mọc xung quanh mẹ của mình 1000 cánh tay, mà đôi tay này không ngừng nghỉ, đôi tay này nuôi con, đôi tay này thương con, đôi tay này bồng con, bế con, bổng bồng ẩm con, vân vân, không bao giờ ngừng nghỉ đâu. Chính vì cái chỗ đó mới gọi là Bồ Tát nghìn tay đó quý Phật tử. Tay nấu cơm, tay xách nước, tay lặt rau, tay giặt đồ, tay quét nhà, tay bồng con, tay dắt con đi học, tay dọn cơm cho chồng ăn nữa đó quý Phật tử. Cho nên mẹ của mình là Bồ Tát buồn hay khóc, là Bồ Tát đại bi, mà tất cả chúng ta cần phải đi tìm Bồ Tát đại bi đó. Mình muốn sản sanh Tây Phương Cực Lạc, trước mặt mình là một cánh cửa rất là lớn. Mình đi tới đó rồi mình cứ đứng mình chờ hoài. Sứ giả của Tây Phương nói: cô hai ơi, cô tu ở chùa Thới Hưng phải không? Mô Phật, tôi tu ở chùa Thới Hưng. Bồ Tát đại bi ở nhà cô có trao cho cô chiếc chìa khóa chưa? Nhà ta ra không có chiếc chìa khóa. Còn hỏi lại sứ giả Tây Phương: chiếc chìa khóa đó tên gì nữa chứ? Sứ giả Tây Phương đó: chiếc chìa khóa được mang tên là Hiếu Tâm Tức Thị Phật Tâm đó. Tâm hiếu là tâm Phật. Chừng nào mẹ của mình tặng cho mình chiếc chìa khóa tâm hiếu cho mình, mình sẽ có chiếc chìa khóa mở cánh cửa để đi về bên Bồ Tát đại bi. Xà ta ra coi có chiếc chìa khóa hiếu tâm chưa? Có chưa? Không phải là không có đâu, vừa sanh mình ra là mình đã cầm trong tay chiếc chìa khóa đó rồi. Mẹ yêu thương đã tặng cho mình rồi. Một nụ hôn đầu đời khi mình chào đời, mẹ hôn nụ hôn đầu đời là chiếc chìa khóa đó quý Phật tử. Mẹ tặng cho mình một nụ hôn như thế, nhưng mà có bao giờ mẹ mình già, mẹ mình mà lụm cụm có đứa con nào tặng cho mẹ mình một nụ hôn, một nụ hôn cuối đời của mẹ không? Chưa bao giờ có. Thấy bà ăn trầu, thấy bà già, thấy bà xấu là không muốn ngồi gần bà rồi, phải không? Tôi học lớp 12 mà mẹ của tôi xấu như vậy, rồi dặn bà già mới mốt bà đừng có vô bà họp phụ huynh đó bà ơi, bà xấu quá. Bà có một con mắt, bà đi đâu bà cứ đi theo tôi hoài. Bạn của tôi nó má của mày xấu, mà xấu quá, má của mày mù, má của mày một mắt, má của mày thấy ghê quá. Thôi tôi lại bà mới mốt đừng có đi họp phụ huynh giùm tôi cái. Bà già đứng chết trân. Rồi bắt đầu bên con mắt còn lại một dòng nước mắt lặng lẽ bên bờ môi, phải không? Mình làm cho Bồ Tát Đại Bi đau khổ, mình làm cho Bồ Tát Đại Bi khóc như vậy đó. Vậy đó mà mình vui sao? Rồi một ngày kia cô bé nói rằng là cô bé không sống ở đây nữa, tôi sống gần bà, tôi mang cái tiếng bà già một con mắt. Tôi sống gần bà sao mà tôi bị ám ảnh cái câu một con mắt quá bà ơi. Tôi không có về nhà này nữa đâu, tôi đi. Rồi cô con gái đó lặng lẽ đi, bỏ bà già cô đơn một mình, đã một mắt rồi mà còn một mình nữa quý Phật tử, đau khổ không? Cô gái lên thành phố và cô gái thi đậu đại học và cô gái gặp được một tấm chồng. Và khi chồng của cô gái hỏi, lúc này mẹ sao rồi em, bà chết rồi. Một câu nói rất là nhanh, rất là phũ phàng, rất là lạnh lùng và rất là tàn nhẫn đó quý Phật tử. Xóa bỏ đi tất cả những kỷ niệm, xóa bỏ đi một bà mẹ đau khổ tật nguyền, phải không? Rồi một ngày kia nhà trường mới mời tất cả những cái học sinh thành đạt đi về để mà họp mặt với nhau, mở một việc liên quan để truyền trao những kinh nghiệm. Thì cô gái bắt đầu đi về quê của mình. Rồi sau tiệc liên quan, trời cũng nhá nhem tối, cô gái đi lững thững, không biết vô tình như thế nào đi vào con hẻm mà nhà của cô. Tới đầu hẻm, cô gái đứng chưng hửng, có một bà bán nước mía, bà nhìn cô một hồi, bà nói: "Chàng ơi, con về rồi hả con?" "Má con chết tuần nay rồi." Cô bé hơi sững sờ một chút, xong rồi bà bán nước mía mới nói tiếp như thế này: "Lúc trước cách đây khoảng một năm, má của con có nhờ con của dì đó viết hộ giùm một lá thư, bảo rằng là chừng nào con về đưa lại cho con. Nhưng mà má của con cũng có nói một câu như thế này: đưa thì đưa, chứ nó thề độc với tôi rồi. Nó không có về với tôi nữa đâu. Nó nói tôi một mắt, nó không có về. Nó nói cái một mắt của tôi ám ảnh nó, chắc nó không có về đâu. Nhưng mà thôi hôm nay sẵn con về rồi, bà đưa cho con cái thư này." Con bé đứng giữa đường lộ, trời nhá nhem tối, cô mở lá thư ra cô đọc: "Con gái yêu của mẹ, mẹ rất là tự hào về con học rất giỏi, con rất là thông minh, và nhất là mẹ tự hào đôi mắt của con đã hoàn toàn sáng. Mẹ kể cho con nghe một câu chuyện ngày xưa khi con còn nhỏ, năm con mới 2 tuổi, con chạy vào trong sân, con đi chơi như thế này, con vấp té và con mắt của con đập vào trong rễ tre. Đôi mắt của con chảy máu nhiều lắm, con gái cưng của mẹ. Mẹ bồng con lên, mẹ chạy thẳng vào trong trạm xá, máu của con ướt cả áo của mẹ. Về tới trạm xá, bác sĩ nói rằng chỉ có con mắt của bà mới có thể thay thế con mắt của đứa bé thôi. Mẹ trả lời nhanh lắm: con gái yêu, lóc móc con mắt của tôi đi bác sĩ ơi. Và sau một ngày phẫu thuật, con mắt của mẹ là con mắt của con. Con gái yêu của mẹ, nếu có một kiếp sau này con không cần mẹ, con còn ám ảnh bởi tật nguyền của mẹ, thì con có quyền đừng làm con của mẹ. Nhưng mà nếu có kiếp sau nữa, mẹ sẽ nói một câu nhất định trong lòng của mình, và nói một câu bằng chính tiếng nói của trái tim: mẹ mãi mãi là mẹ của con gái yêu của mẹ. Rồi cô gái khóc giữa đường lộ, cầm cái lá thư úp cái lá thư vào trong khuôn mặt của mình, để rồi úp mặt vào tay, nước mắt tràn vào lòng những tiếng nghẹn bi thương, quỳ xuống giữa đường và nói rằng: mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Muộn màng vô cùng không? Muộn màng không? Lúc bây giờ cô gái mới nói rằng: mẹ ơi, Bồ Tát Đại Bi của con ơi, đôi mắt của con chính là đôi mắt của mẹ. Mẹ đã hy sinh cả mạng sống, hy sinh tất cả ánh sáng của mẹ cho đời con, để rồi mẹ phải mãi mãi chịu tiếng chê, chịu lời mỉa mai soi mói. Nhưng mà con không biết, con mắt của con chính là con mắt mẹ đã tặng cho con, mẹ đã mang đến cho con. Vậy mà từ khi con còn nhỏ, mỗi lần con đi học về, con cầm cái cặp táp đi vào trong nhà, mẹ lấy tay mẹ vịn cái cặp táp của con giật tay của con ra cổ tay của mẹ, vì con ghê con mắt của mẹ quá. Con lên bàn con ngồi ăn cơm, mẹ nhìn con xoay qua chỗ khác, vì con gớm đôi mắt của mẹ, con mắt mù, con mắt một mi mắt của mẹ. Thì bây giờ con mới hiểu, con mắt của con đáng lẽ bị mù, nhưng mà bây giờ mẹ đã hy sinh con mắt của mẹ cho con. Bồ Tát Đại Bi của con ơi, mẹ đã tặng cho con một đôi mắt giữa cuộc đời, mẹ đã tặng cho con một đôi mắt tuyệt vời. Và Bồ Tát Đại Bi chính là con mắt trong lòng bàn tay đó quý Phật tử. Cho nên mẹ mình chính là Bồ Tát Đại Bi đó. Cho nên muốn đi tìm Bồ Tát Đại Bi, đừng có đi đâu xa xôi hết đó. Bồ Tát Đại Bi ngồi kế bên mình. Bồ Tát Đại Bi ở trong chùa đốt nhang dâng hương, đem qua đem quả cúng dường, nhiều khi mình cầu nguyện còn đến chậm phải không? Còn Bồ Tát Đại Bi ở nhà của mình không cần cầu nguyện, không cần dâng hương, mà cái gì mình cần là Bồ Tát hiểu rồi. Cái gì mà mình muốn Bồ Tát cho liền, biết không? Cho không được cũng tìm cách này cách kia cho à. Bồ Tát Đại Bi quá thân thành một người quét rác giữa đường, trong khi con gái của mình nó còn nằm ngủ trời khuya im lìm vắng lặng. Nhưng mà Bồ Tát quá thân thành một cô quét rác, vẫn quét rác sột sạc đều đêm như thế, đi quét rác kiếm tiền về cho con gái đi học. Bữa đó con gái nó nói, mẹ ơi cho con một sắp vải trắng để con may áo dài mới. Thế rồi Bồ Tát Đại Bi cũng vẫn sẵn sàng đi quét rác, nhưng mà vẫn mua cho cô con gái của mình một sắp vải trắng mà loại nhập luôn để giống bạn bè của nó. Đem sắp vải trắng đi về tới nhà đưa cho con gái của mình, sao mà xỉu xuống luôn, mặt mày xanh lè. Cô gái mới kêu cô hàng xóm chở mẹ của mình đi vô trong trạm xá. Bác sĩ nói không sao đâu, tại vì bà mới bán máu cho nên bà xỉu thôi. Bà hàng xóm nói rằng là mẹ của con đem tiền đi lãnh lương mua cho con sắp giải không đủ, nhưng mà sợ con không có áo mặc với bạn bè cho nên bà bán thêm máu bù tiền vô để mà mua giải cho con đó. Cho nên quý Phật tử nào mà được Bồ Tát Đại Bi thường thường mang cho mình những manh quần tấm áo đó quý Phật tử, nó không còn là cái mà gọi là đường tơ kẻ chỉ nữa đâu, mà nó dệt bằng mồ hôi nước mắt kể cả máu của Bồ Tát Đại Bi nữa đó. Cho nên tất cả chúng ta tu Đại Bi, mà nếu mình quên Đại Bi ở nhà của mình thì muôn đời chúng ta sẽ xa rời, chúng ta không bao giờ gặp được Bồ Tát Đại Bi của mình đâu quý Phật tử à. Trong đạo tràng này có ai quên Bồ Tát Đại Bi của mình không? Dạ nguyên đạo tràng của con quên hết. Ngộ dữ lắm quý Phật tử ơi, phải không? Cái vị Bồ Tát đó lạ lùng lắm, thể mà nhắc tới thì khóc, mà không nhắc thì quên mất tiêu, phải không? Cha và mẹ là như vậy đó, không nhắc thì quên bửng luôn, nhưng mà hãy nhắc tới thì lại khóc. Cho nên cha và mẹ là hai cái từ, thể mà nhắc tới là xúc động, nhưng mà không nhắc thì mãi mãi lãng quên đó. Cho nên bây giờ thầy mong rằng mình là Phật tử tu trong đạo tràng Đại Bi, mong một ngày nào đó quý Phật tử tìm được Bồ Tát Đại Bi. Đừng như cái cô gái xin mẹ mình đi lên núi để tìm Bồ Tát Quan Âm, đi leo lên tới trên núi đi kiếm hoài luôn, đi hoài cho tới gần nửa lưng chừng núi rồi mà không thấy bóng dáng của Bồ Tát nào hết. Mệt quá rồi ngồi xuống đó thở không. Một hồi có ông già từ trên đỉnh núi đi xuống, cô gái mừng lắm đứng dậy khoanh tay và nói rằng thưa cụ, con nghe đồn trên đỉnh núi này có Bồ Tát Quan Âm, mà sao con đi tới chỗ này rồi mà không thấy được Bồ Tát Quan Âm? Ông cụ cũng nói thôi đi xuống đi, Bồ Tát Quan Âm của cô đi tìm giống như tôi vậy đó, cái trạc tuổi cũng như tôi, cũng cái chân cái trán này nó nhăn hết rồi, má này nó hớp vô răng không còn cái nào đâu cô ơi, tóc bạc trắng hết rồi, không chừng cái chân mang dép chiếc đông chiếc tây chiếc nam chiếc bắc nữa đó. Cô con gái thất vọng, không lẽ đi chùa Thới Hưng biết bao nhiêu lâu rồi mà không có đủ sức để mà gặp Bồ Tát Quan Âm, sao mà Quan Âm gì xấu dữ vậy ta? Quan Âm mang dép còn mang chiếc đông chiếc tây chiếc nam chiếc bắc nữa, Quan Âm gì đâu mà rụng răng hết rồi, Quan Âm gì đâu mà mõm xộm vậy? cô gái thất vọng và thất thiểu ra về. Và khi cô đi về tới nhà của cô rồi đó, quý Phật tử có thể hình dung khi mà cô nói mẹ ơi con mới về. Trời ơi, bà mẹ mừng lắm, tại vì con gái mình đi ban đêm mà bà già ở nhà đâu có lo, đâu có an tâm được. Quý Phật tử thức một mình nằm trong mùng, đốt cái đèn dầu để lên trên bàn, chờ con gái của mình vừa gọi là cầm đèn cho nó đi lên liền, ra mở cửa liền. Cô gái vừa nói mẹ ơi con đã về, vừa kéo cây tre để mà khép hờ cánh cửa. Bà già đâu có ngủ, dở mùng chung ra, cầm cái đèn dầu vội vàng sọc vào chân đôi dép, sọc chân vào đôi dép, chạy xuống sâu cái đường cho con gái của mình đi vô nhà. Qua cái ánh đèn leo lét, cô con gái nhìn xuống chân mẹ mình, vì mừng quá, con của mình đi mới có một chút xíu thôi, mừng quá con của mình về rồi. Bà sọt lộn chiếc đông, chiếc tây, chiếc nam, chiếc bắc. Một thoáng, lời nói của ông cụ trên nói bỗng văng vẳng bên tai của mình. Cô gái sảng hồn hết, quỳ xuống giữa căn nhà của mình, ôm đôi chân của mẹ và nói rằng mẹ ơi, mẹ là Quán Thế Âm tóc rối của con, mẹ là Bồ Tát đại bi của đời con đã từng sống bên mẹ, thế mà con không tìm mẹ mà con đi lên trên núi con tìm Bồ Tát Quan Âm. Mẹ ơi, mẹ là Bồ Tát của đời con, mẹ ơi con rất thương mẹ, phải không? Nhưng mà cô con gái nó còn đỡ hơn là cái cô bé đi về xin lỗi mẹ một cách muộn màng. Còn cô gái này mé một chút xíu nữa muộn màng luôn rồi, nhưng mà nhờ ông già nhắc nhở cho nên kịp thời quay về bên mẹ, ôm chầm lấy mẹ của mình và nói rằng mẹ ơi, hôm nay con cúng dường cho mẹ một nụ hôn của con. Ôm mẹ mình hôn một cái đi quý Phật tử, rồi nói rằng là mẹ ơi, bữa nay con báo cho mẹ một tin mừng, mẹ ơi con rất thương mẹ, được không? Nếu không thì mai mốt không có Bồ Tát đại bi nào cho mình nói đâu nghe quý Phật tử. Cố gắng lên, chúng ta là Phật tử đại bi, tu trong đạo tràng đại bi thì quý Phật tử phải đi tìm dấu chân của Bồ Tát đại bi, tìm cho chính xác mới được. Và chiếc chìa khóa hiếu tâm tức thị Phật tâm phải để trong trái tim của mình. Đừng bao giờ mùa du lan cài cái hoa hồng bằng vải nữa quý Phật tử ơi, đừng có cài. Mà nếu có cài đi nữa thì bên trong cái hoa hồng bằng vải đó phải là hoa hồng thật. Mẹ dắt con đi giữa cõi lòng, mẹ dìu chân bước giữa mênh mông, mẹ trao sức sống từ tim mẹ để trái tim con trổ nụ hồng. Trái tim của mẹ, thấy không, truyền qua cho trái tim của mình để trái tim của mình trổ một nụ hồng. Và chính nụ hồng đó là chiếc chìa khóa hiếu tâm tức thị Phật tâm, và chiếc chìa khóa đó sẽ mở cái cánh cửa của cuộc đời, mở cái cánh cửa mà tất cả chúng ta đã từng quên lãng, để rồi quý Phật tử sẽ đi theo dấu chân của Bồ Tát đại bi, để chúng ta tìm được Bồ Tát đại bi, để rồi chúng ta ngồi dưới chân của Bồ Tát đại bi, để rồi chúng ta nằm trong lòng của Bồ Tát đại bi. Và kính thưa quý Phật tử, chúng ta sẽ ngủ yên trong hơi ấm của Bồ Tát đại bi đó. Đạo tràng chùa Thế Hưng làm được điều đó không? Chưa nói thì khó tìm, nói rồi thì dễ tìm lắm, phải không? Cho nên Bồ Tát đại bi ở gần bên mình nhưng mà quá xa xôi. Bây giờ hiểu được rồi thì tuy xa mà gần, quý Phật tử thấy không? Chạy về nhà đi và nói rằng mẹ ơi con rất thương mẹ, phải không? Nói đi, nói như thế để cho nó còn kịp. Nếu không giống như một cô gái này chuẩn bị tinh thần và nói rằng chọn một ngày nào đó đẹp trời con sẽ về, con nói với mẹ con rằng mẹ ơi con rất thương mẹ. Rồi cô gái cứ chọn hoài, chọn một ngày nào đó đẹp trời, và một ngày kia trời rất là đẹp, hoa nở rất là nhiều. Cô gái chạy về bên mẹ để mà nói với mẹ một câu mẹ ơi con rất thương mẹ. Nhưng mà khi chạy vừa về tới nhà thì mọi người ở xung quanh nói rằng mẹ của con vừa vào bệnh viện. Cô gái chạy vào trong bệnh viện, ngồi ở ngoài chỗ chờ, cái căn cửa, cái cửa cánh cửa nó còn có để hai chữ cấp cứu. Cô ngồi cô chờ, thời gian như chậm lại, không gian như ngừng quay luôn quý Phật tử. Từ từ cánh cửa mở ra, chiếc băng ca từ từ đi ra lạnh lùng như thế. Và bác sĩ nói chúng tôi đã hết sức, nhưng bà ấy không qua khỏi, bà ấy đã chết rồi, thấy không? Cho nên cô gái muốn nói một câu thật ngắn rằng mẹ ơi con rất thương mẹ, con cứ chưa kịp nói, mẹ đã qua đời. Ngước mặt giữa trời kêu khàn cổ họng, ướt mặt vào tay nước mắt tràn vào lòng những tiếng nghẹn bi thương. Còn muốn níu thời gian quay trở lại để được quỳ tạ tội với mẹ. Mẹ ơi, muộn hồn. Cho nên quý Phật tử nào mà còn diễn phúc Bồ Tát Đại Bi còn sống cạnh bên mình đó, cố gắng chạy về nhà ôm Bồ Tát Đại Bi nói một câu: mẹ ơi, con rất thương mẹ đi nghe. Nếu không thì chúng ta đã quá muộn màng đó quý Phật tử à. Cho nên hôm nay ngày 18 tháng 6 là ngày mà chúng ta sắp sửa đón ngày cái lễ vía Bồ Tát Quan Thế Âm, và cũng là ngày chúng ta dâng trái tim của mình lên cho Bồ Tát Đại Bi ở nhà của mình. Bồ Tát Đại Bi đã từng bố thí cho chúng ta mảnh hình hài nguyên vẹn này, bố thí cho chúng ta một nụ cười, bố thí cho chúng ta những lời nói bập bẹ vỡ lòng, bố thí cho chúng ta từng bước chân đi chập chững ban đầu, bố thí cho chúng ta ánh mắt này, bố thí cho chúng ta tất cả những tình thương và sự sáng suốt, bố thí cho chúng ta tất cả những sự dũng mãnh té rồi đứng lên. Phải không? Bồ Tát đó đã bố thí cho chúng ta nhiều lắm, đã tặng cho chúng ta nhiều lắm quý Phật tử à. Nhưng mà mình chưa tặng lại cho Bồ Tát Đại Bi một món gì hết, chưa tặng một miếng nào hết đó, phải không? Đừng đợi đến khi Bồ Tát Đại Bi của mình nhập Niết Bàn rồi, quý Phật tử chỉ có một món quà vô nghĩa để gửi tặng cho Bồ Tát Đại Bi. Lòng đất lạnh chôn vùi thân xác mẹ, nghe nghẹn lòng khi tiễn bước mẹ đi. Ở hành trang trong phút cuối chia ly, miếng tan trắng phủ mái đầu thơ dại. Đừng có tặng cho Bồ Tát Đại Bi của mình bằng một món quà vô nghĩa đó nghe. Nó chậm chạp và nó nông nổi lắm quý Phật tử ơi. Hãy tặng cho Bồ Tát Đại Bi trái tim màu đỏ đi. Đừng có tặng cho Bồ Tát Đại Bi mảnh khăn tan trắng nghe, không có ý nghĩa và vô nghĩa. Thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta cố gắng từ đây và mãi mãi về sau, chúng ta có hai vị Bồ Tát Đại Bi. Một là Đại Bi Thiên Thủ Thiên Nhãn giữa thế giới Tây Phương, và một vị Bồ Tát cũng mênh mông lắm quý Phật tử à, nhưng mà giữa trái tim của chúng ta đó. Mong rằng quý Phật tử hãy để mẹ yêu thương của mình, Bồ Tát yêu thương của mình ngự trị trong trái tim của mình. Mong rằng đạo tràng của chúng ta, thầy nói ít quý Phật tử hãy cố gắng hiểu nhiều. Thầy chỉ đường cho quý Phật tử đi theo dấu chân của Bồ Tát Đại Bi. Mong rằng những bước chân đi của quý Phật tử không lạc vào dấu chân ma. Hãy dẫm lên dấu chân của Bồ Tát Đại Bi đi quý Phật tử à, để rồi một ngày nào đó tất cả chúng ta không có những giọt nước mắt ân hận nghe quý Phật tử. Thân ái kính thành toàn chúng ta.
Quý Phật tử của đạo tràng
Thế Âm,
chúng con trong ngày trì niệm Đại Bi hôm nay, chính những lời nói này đã kêu tỏ mọi đền tâm mà Phật tử chúng con đôi khi vẫn vì lòng kỷ lại với tình thương của mẹ mà có thể không nhìn thấy được Bồ Tát Quan Thế Âm mãi mãi bên cạnh mình, kể từ lúc còn tỉnh mình trong bụng cho đến lúc nằm ngon và đến lúc trưởng thành. Vì thế cho nên trước thượng tọa, chúng con cũng xin nói lời phát nguyện mãi mãi không đi kiếm tiền Bồ Tát Quan Thế Âm ở nơi chốn nào khác, vì ngay giữa trái tim chúng con Bồ Tát Quan Thế Âm đã ngự trị từ lâu rồi. Và tới đây Bồ Vu Lan lại sắp sửa trở về trên quê hương Việt Nam, chúng con cũng sẽ cài lên ngực áo mình đúng là những đóa hồng bằng vải. Nhưng như lời dạy của Thượng Tọa, trong trái tim của chúng con đã nở tự tươi những đóa hồng thật tươi thắm bằng chiến máu và tình yêu thương chân thành mà chúng con sẽ trao gửi đến mẹ hiền của mình. Cho nên chúng con vẫn không quên, dù 80 tuổi mà mẹ còn trăm tuổi đó, chúng con vẫn thấy niềm hạnh phúc tràn đầy. Bởi dù già đôi mẹ vẫn ấu thơ, cho nên chúng con một lần nữa trước bài tường cũng như trước thượng tọa đã trao quyền cho chúng con những lời phát rất là yêu diệu, kêu tỏ mọi đèn tâm của chúng con để chúng con thấy được một phần của người Phật tử đối với Tam Bảo, cũng như trách nhiệm của mình học gần gũi và thiết thực ngày buổi nhất, đau khổ nhất, cực nhọc nhất, và chịu đựng tất cả mọi gian khổ trong cuộc đời của đứa con chính là một thằng thù. Chúng con xin hứa trước an toàn, trước tình cảm, chúng con sẽ thực hiện trọn vẹn trái tim người con đối với đấng hạnh diện. Và ngày hôm nay quý phật tử hãy cùng nhau khi trở về, ai còn mẹ hãy đến bên mẹ như lời dạy của thầy, dành cho mẹ một nụ hôn thật lòng thánh, và nói với mẹ rằng mẹ có biết không, con yêu mẹ lắm. Và như những ai đã bất hạnh như cả sư cô đây, chúng tôi cũng đang bất hạnh vì cũng không còn mẹ, thì chúng ta hãy dành lên di ảnh mẹ và trao cho mẹ trái tim bằng máu của mình, bằng một nén nhang, và ôm di ảnh mẹ, hôn lên di ảnh mẹ, tưởng như mình đang ôm mẹ vào lòng. Các vị có thể làm được như vậy không ạ? Dạ, chúng con xin thay mặt toàn thể đạo tràng thành tâm tri ân và xin chân thành nương nơi thần lực của tâm bảo cầu nguyện cho thượng tọa cùng đại chúng chùa Vũ Liên cũng như tất cả các phật tử hộ thủ đang hỗ trợ cho vị Phật pháp của thượng tọa được sức khỏe và được mọi sự gia trì của tâm bảo, để luôn luôn những lời nói của thượng tọa đến với đại chúng như là sư tử. Và một lần nữa, em là yêu cầu của sư cô Cụ Trì đối với tôi, chúng con lại một lần nữa thành tâm cung thỉnh thượng tọa cho những con lời hứa hẹn ngày 21 tháng 9 tinh thần thượng tọa này hoan hỷ trở về đây cùng chúng con xin mời Phật pháp và các chúng con lời chủ qua thời gian an di đà.
Nhưng mà thầy về sẽ lại cái lịch tôi 21 tháng 9 như cuối cùng là xong, thì sẽ đi ngồi lại sau. Bây giờ thì không có cái lịch đi theo, cho nên không dám hứa chắc. Tại vì hứa là phải làm, lỡ hứa với Thới Hương rồi nó kẹt thêm một đạo tràng nữa thì làm sao đây. Cho nên thầy nhận lời, nhưng mà thầy nói với quý Phật tử thầy về thầy coi cái lịch lại. Nếu mà không có thì chắc chắn rằng 21 tháng 9 này thầy trò sẽ gặp nhau nữa. Mà lần sau không có khóc à. Sao nói chuyện không có không?
Quý Phật tử, xin hỏi quý Phật tử, những giọt nước mắt này là những giọt nước mắt là hân hoan, vui mừng vì mình thấy được tâm mình và mình thấy được Bồ Tát Quan Thế Âm bên cạnh mình, hay là những giọt nước mắt muộn màng do sự hối hận? Quý vị cho tôi biết là hối hận hay là đây là niềm vinh hạnh? Ai vinh hạnh giơ tay lên để xem. Như vậy là sự muộn màng hơi nhiều, có đúng không? Những người đang giơ tay tức là cái phước báo của mình cũng khá nhiều đó. Cho nên có những người tuổi đại đã cao rồi mà mẹ vẫn còn bên cạnh, là Bồ Tát Quan Thế Âm chưa rời xa mình, có phải không? Còn lại thì chúng ta cũng đã hối hận, phải không? Như vậy thì cái chúng ta có thể lấy lại những gì mình đã mất bằng cách là chuyên tâm nỗ lực tu hành theo pháp quán đại bi. Quý vị có thể làm được không? Ai là Phật có những lời hứa chân thành của quý Phật tử trước thượng tọa? Và giờ đây chúng con hy vọng là thượng tọa cũng sẽ rất cố gắng những thời gian để trở về cùng Thế Hương của chúng con lần tới. Và giờ đây xin mời thượng tọa cùng quý Phật tử chúng